Em được ông ta mơ phi trường của tay và cả một sự to lớn trên đôi con. Cũng ngay tuổi đầu rồi còn chưa có ngày nào sung sướng bằng ngày hôm nay. Đời con sinh ra là để nhận sự khổ đau, con nghĩ là sẽ trở về với chỗ đau. Bây giờ con biết rằng con đã học, con đã được huấn luyện lâu rồi, con đã được Thượng Đế đem con mài dũa từ 5 năm tuổi cho đến bây giờ. Ngày nay con mới được pháp lý đến với con mới được Phật đến với con. Con sẽ biết làm sao cái sự mài dũa đó, làm sao cái công rèn luyện bao nhiêu năm nay của Thượng Đế, từ nay con thức tỉnh con sẽ làm tất cả những gì khả năng con có thể làm được. Cũng như ông Tam đã thấy, đã chứng minh cho lòng con từ khi con chưa được 6 tháng tu, Thượng Đế đã cho con sự thử thách. Có những buổi gặp gỡ với gia đình đồng hương mà con chưa hề biết họ đã đến thuyết pháp, hai chữ thuyết pháp thật lạ với con. Thế mà con làm được và con làm trong vui vẻ. Cứ thỉnh thoảng cứ đến hoài như vậy, con không biết là con có khả năng, thật sự là con đã làm được. Con đã đem con đến thừa lệnh về trên, đem cái pháp lý đến gia đình họ, những lần nói chuyện họ cho con những sự vui mừng, họ nói những cái triệu chứng tốt lành của họ, sự mừng rỡ của họ từ bệnh hoạn thiên giảm cho tới những cái thiền giác họ gặt hái được. Con vui mừng, nhưng mà con không còn cái vui mừng khi xưa nữa. Con thấy bên trong cái vui mừng đó con còn khổ hơn. Khổ hơn là bởi vì họ càng vui mừng chừng nào thì con phải làm nhiều hơn chừng đó. Họ càng vui mừng chừng nào thì con càng thấy ba tánh còn cần đến con chừng đó, thì con còn thấy sự khổ của ba tánh còn to lớn hơn cái sự hiểu biết của con, sự ước lượng của con. Có lần con đã biết rằng nếu ông Tam xả thân làm tâm thảm cho nhân gian tìm ánh sáng tâm linh thì xá chi tôi tư đại vô hình quyết nung chí, mai sao làm tâm thảm con. Ông Tám đã cho con, cho vợ con, cho những người thân thuộc của con được hưởng thanh quan điện lành của ông Tám, được sáng suốt. Đi vào vô vi cho đến ngày hôm nay, vô cùng đội ơn trên.
nhưng mà một gia đình con, những người thân thuộc của con chưa đủ. Con ước mong rằng ngày Chủ nhật này ánh sáng của ông Tâm sẽ đem đến cho toàn thể đồng hương ở Hiếu Tinh này sự mừng rỡ, sự sáng suốt trong tâm hồn, sự nhận chân rằng đâu là đường ta phải đi. Thế nên con sợ họ hiểu lầm, con không dám viết chữ tu thiền. Trong tài liệu khác con phải sửa lại là tu, là thiền để tu thân. Con cũng sửa lại là pháp lý, phương pháp thiền này thích hợp cho tất cả mọi tôn giáo, để cho người ta không thấy sự cách biệt, sự chia rẽ trong đó, quy tụ được nhiều chừng nào. Con đỡ thấy đau khổ chừng đó, con không thể ngồi yên. Thấy sự đau khổ đó, có một ngày hay hai ngày đó, trong lúc làm việc con muốn gọi điện thoại ngay nói pháp với ông Tam, xin ông Tam cho con nói pháp. Con muốn nói hết sức, con muốn bộc lộ tất cả cái gì con thấy được. Con đang ngồi làm con thấy tâm con tự nhiên sáng suốt. Con tìm được cái gì bên trong mọi vật chung quanh con. Con thấy tất cả đều có linh hồn, tất cả đều có sự sáng suốt, và nó cũng có trình độ sáng suốt khác nhau. Mà con người là cái gì vô cùng. Con muốn nói vô cùng, con muốn la lên rằng con thấy được rồi. Nhưng mà khi đó con nghĩ rằng giờ đó là giờ ông Tám đương nghỉ, cho nên con không gọi điện thoại. Sau đó tự nhiên là để cho anh đưa người gọi điện thoại đến con, mà con cũng phải nói hôm nay sự có mặt ông Tám đây, con xin thưa rằng con đã đến đó, con đã hiểu ông Tám được đến đó, và con đã hiểu bề trên đã cho con đến đó. Con đi hàng đêm, khi nhạc gia con tiến được một bước thì con thấy con lùi được một bước, con lùi lại một bước, cho nên con càng phải tăng tiến lên, thăng hoa lên. Nhưng mà với cái nghiệp cuộc đời này, con chỉ làm được những gì mà con làm bữa nay, ngày tới ngày hôm nay, tới giờ phút này mà thôi. Đó là sự cố gắng vô cùng của con. Cái mừng rỡ thứ hai nữa là cái mừng rỡ mà vợ con đã bằng lòng ngồi thiền. Khi trước là nói không biết đi tu để làm gì, thì sao đó khá hơn là thấy con tu, thấy con thiền mà thương phải ngồi. Thì sao đó ngồi mà tiếc rằng không biết ngồi để làm gì. Rồi bây giờ khá hơn nữa là tự động ngồi, không đợi nhắc nhở nữa. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vua Cực Lạc Thiên Tôn, Nam mô Vị Thiên Phật.
Cho nên mỗi mỗi bề trên luôn luôn sáng suốt theo dõi và dẫn tiến con ngài tùy theo trình độ. Cho nên các con ở thế gian đừng bận tâm nhiều, lo tu sửa mình, đương nhiên sẽ có những sự ảnh hưởng tốt đẹp. Cho hành giả thấy rõ rằng bề trên chứng tâm, người nào có tâm thì đạt Phật. Không phải một nhóm người khổng lồ mới thỉnh được một sự sáng suốt đến với họ, nhưng mà chỉ có một tâm linh sáng suốt mơ là. Cho nên không nên bận rộn. Từ từ mọi việc sẽ giải quyết, từ từ mọi việc sẽ đưa đến. Cho nên ông Tâm đã nói rằng không cần nhiều người làm rùm beng vô ích. Tùy thức mà giảng, tùy tâm mà đổ. Thì đương nhiên Thượng Đế đã làm việc cho các con Ngài từ sanh lão bệnh tử. Bệnh hoạn mới ăn năn được sự hành động sai lầm của chính mình và bằng lòng sửa chữa tâm tư sang suốt hơn, để hướng về với mọi người và thấy cái chuyện phù du giả tạm, kế hoạch của mình đã đặt ra đều là hư ảo và kỳ thật là sang suốt. Bên trong mới là chân. Thì mọi người rồi đây sẽ có cơ hội. Cho nên ở đây ông Tâm không phải là đòi hỏi nhiều người tu theo pháp lý, nhưng mà cái cơ duyên của bề trên vẫn sẵn. Một người không có khả năng đặt trong ý muốn của mình được, nhưng mà ý chí của Thượng Đế là chân. Cho nên gian tu để có tâm, trong cái tâm đó sẽ được thường độ, và trong cái thường độ đó sẽ tiến giải lần lần để cứu độ những cái cơ duyên đã an bài. Không phải là cần nhiều người mà đâm ra ngu muội cạnh tranh, nhưng mà cần một số người ít mà sang suốt cũng đỡ cho dân lành rất nhiều. Nhiều người không hiểu, cho nên hiểu rồi cứ giữ tâm thanh tịnh mà tu. Cả càn khôn vũ trụ, cả thiên liên chư Phật chư tiên phải chứng minh cho tâm của hành giả, thì lúc đó mặc sức công việc làm không hết. Chuyện của Thượng Đế không bao giờ làm hết, như ông Tám đã thực thuyết trình trong những khuôn băng đã lưu lại. Người đời vì mê muội, vì thức họ mới mở tới đó mà thôi. Trình độ tiến hóa con người, mặt mày con người mà thu tiến hóa cũng có, tiền gian trần cũng có, thần tai hội cũng có. Nó đủ các giới, chứ không phải đồng nhất với nhau đâu. Nhưng mà rồi vạn giáo cũng phải quy nguyên, rốt cuộc rồi cũng phải quy nguyên. Nhưng mà trong cái thời gian, ở đây chúng ta thấy một năm nó lâu, chứ trên kia nó có nháy mắt. Cho nên không bận tâm, chúng ta phải lo tu, lo sửa mình, lo tu nhiều hơn, lo thiền nhiều hơn, để giải tỏa cái nghiệp trần của chính mình, nhiên hậu ảnh hưởng người khác. Đó là chuyện quy gia. Những người mới mở thức thì ai cũng ao ước muốn truyền bá cái pháp này cho người khác. Nhưng mà cái pháp này siêu đẳng thì nó phải từ từ để cứu độ, không có nôn nóng lắm. Nhưng mà rốt cuộc mỗi người được có cơ hội đến dự thính, có thể nói rằng đại phước đức để hưởng cái thanh quang điển lành, và sẽ về rồi tự nghe và tự suy nghĩ, biết rõ mình ở đâu đến đây rồi sẽ về. Linh căn tại thế không có thể chế tạo được, tiền bạc không mua được, thế lực không làm được, trình độ không mua không bán, ta thấy rõ rồi. Cho nên trong giới nó đang kẹt về mua bán, tranh quyền, lợi dụng, thương mại qua Phật, thương mại qua cái Thượng Đế trước mắt mọi người. Nhưng mà rồi đây rồi cũng sẽ thức giấc, thiên cơ sẽ chuyển, cơ trời phải thay đổi, thế sự sẽ chuyển. Lúc đó lần lần khối nào sẽ tiến về khối đó. Cho nên an tâm là tu, biết tu là phước, biết tu là chắc chắn phải đạt, giữ lấy mà tu. Rồi từ từ công việc nó sẽ đến, không thế nào mà làm. Thì bề trên cũng chứng tâm cho con ra thực hiện và giữ tâm bền vững, và phải nhớ rằng ta là một đấng vô cùng, không nên lệ thuộc bất cứ thiên nhiên nào. Tâm thức luôn luôn mở, hòa giải, thực hiện tình thương và đạo đức. Ngày hôm nay ông Tâm đến đây chứng minh cho gia cả và tất cả chư Phật chư Thiên cũng hội ngộ trong cái tâm thức hòa giải để độ cho mọi người tiến tới bước nào thì sẽ có sẵn sàng giúp đỡ bước này, cố gắng thực hành. Mục đích ông Tâm đến đây chính muốn nói ít câu vậy thôi, rồi ông Tâm ra. Nhưng mà vì hành giả có tâm kêu gọi mọi người tới dự thính thì cái buổi đó Tâm sẽ thuyết trình tùy thức mà thuyết, tùy tâm mà độ. Lúc đó mọi người không nhiều thì ít cũng có thể lãnh hội được vị trí của chính họ, vì ông Tâm đã thực hành trong thể xác nhân sanh và đã chứng nghiệm trở về với cái thần thức hư không đại định, thì mỗi mỗi không thể nào tránh khỏi con đường đó. Cứu cánh của mọi người phải trở về với chân linh căn bản, không thể từ chối được. Không sớm thì muộn cũng phải.
Nhưng thưa ông Tám, bao giờ thì nhân loại nó hết được? Bao giờ ta cứu độ hết nhân loại được?
Nhân loại luôn luôn được cứu độ. Nếu con tu cao một chút nữa thì con thấy tất cả đang được cứu độ, không có lầm tham. Người quá tham đụng phải rồi hồi tâm, người tham dục đụng phải rồi cũng hồi tâm, người tham của cải đụng phải rồi cũng hồi tâm. Thể xác của con người đều giới hạn bởi Thượng Đế, không có người nào có thể làm qua mất. Con nên yên tâm, con người không ngoan. Một linh căn đủ mưu mô, nếu mà Thượng Đế không sáng suốt hơn thì làm sao nhiều tiếng người được. Tất cả đều là con Ngài và Ngài, chứ không ai hết. Tất cả sẽ được như vậy. Còn cái phương pháp này đem lại cho mọi gia đình được ổn định, giải thoát, tiến tới siêu phàm thực tế và tự chứng nghiệm. Cho nên rồi đây lần lượt sẽ có người đến. Trước kia ông Tám chỉ nói cho một với hai người, rồi lần lần nhà ông Tám đầy nhà, lần lần nó phải bành trướng tới một cái khu vực lớn hơn. Rồi bây giờ nó mới chuyển tới khắp thế giới đó.
Nhưng mà 10 năm nữa thì bao lâu ông Tám?
Cho nên không cần nghĩ thời gian, cố gắng tu đi rồi nó sẽ thấy. Trong vòng 10 năm thì những cái chuyện gì nó cũng sẽ tốt đẹp và thấy rõ. Còn một số phải được học hỏi nặng nề thì không có chối cãi. Nó được học nặng nề thì có nói về đạo, bất cứ đạo gì cũng nhét không lọt vô lỗ tai nó, vô ích, suy nghĩ chi mà vô ích. Mình chỉ có thực hiện và ảnh hưởng nó tùy thức mà thôi. Cho nó có một số đã quy định rồi, có nhét tất cả tôn giáo tại thế gian cũng không lọt tai con. Đây rồi con sẽ thấy, lần lần sẽ thấy rõ hơn. Không nên bận tâm về vấn đề đó, nên bận tâm sửa tu mình để quy về thanh điển đời đời bất diệt căn bản. Lúc đó con thấy nhiệm vụ nắng thiệt nắng nhưng mà nhẹ thiệt nhẹ, không sao. Nhưng ngày nay ông Tám cũng nặng thiệt nặng đối với đời họ dồn thấy, nhưng mà ông Tám cảm thấy rằng nhẹ thiệt nhẹ, vì đại nguyện của ông Tám cũng như đại nguyện của con bây giờ sẽ thực hiện những gì hữu ích cho nhân sinh, chỉ mong có bao nhiêu đó thôi. Thì còn một giây phút tại thế, chúng ta phải thuyết giảng và hỗ trợ cho những tâm linh tiến hóa. Chúng ta không mang và không lợi dụng cái pháp để đạt những cái sự tâm tối kêu bằng hạnh phúc tại thế nữa. Phải dẹp hết những cái tâm tư đó và chúng ta tiến thẳng một con đường sáng suốt vô cùng là được.
Con xin ghi nhận tất cả những lời dạy ngọt của ông Tám. Xin rằng
sự lo lắng của con cũng bởi vì con chỉ mới có tới đây thôi.
Rồi cái việc làm của cô Vi nó đâu phải một người làm. Các cộng đồng vô vi, tất cả chân linh hợp tác, chứ không phải là một con người thế gian làm được đâu. Cho nên nhiều khi con cứ đi thuyết giảng rồi con sẽ ra những siêu lý đó, ai chiếu cho con nói đó, chúng ta không phải làm việc một mình. Chư tiên chư Phật phải có trách nhiệm chiếu độ tâm linh của chúng ta, chúng ta mới làm việc. Tới lúc đó không còn lâu gì nữa, nhưng mà phần sự nhiệm vụ phải làm.
Tám tám Nam Mô Vị Kiên Phật. Nam Mô Vị Kiên Phật.
Cục đã tự nhận thì mình có cơ hội tại sao không? Nhưng mà tôi được sáng, Thượng Đế sáng suốt cho tôi được cơ hội truyền cái pháp này cho mọi người, tôi mừng quá.
Yeah.
Họ không học thế kệ, nhưng mà tôi nói cho họ có ý nghĩa. Nhưng lúc họ đau khổ rồi họ thấy phải tự giải quyết. Yeah. Thì lúc đó họ thở hành. Họ hỏi chứ bây giờ họ họ có tu không? Nếu mà họ không tu ai phát lương cho họ đi làm?
Yeah.
Họ đã tu rồi. Họ phải đi làm, họ phải chiều người này người kia, phải làm cho đúng tiêu chuẩn người ta mới phát huy, đó là tu đó.
Yeah.
Tu ở đời đó. Rồi cái sự đau đớn đó, kêu kêu gỡ cái tâm linh họ. Thì bây giờ mình cứ có pháp, mình cứ truyền cho họ. Và một ngày nào họ bính rồi đau khổ rồi, họ mới tìm một con đường để họ tự giải thoát.
Yeah.
Thì lúc đó họ đi tu. Cho nên mọi người đã, tôi thấy mọi người đã mà đang tu, chứ không người nào không tu.
Yeah.
Còn mang thể xác này là ông đang tu, ông không có làm gì hơn hết rồi.
Yeah.
Ông muốn cái gì hơn được nữa, cái thể xác ông không bỏ được. Cũng phải tu mà. Nhiều khi cái chiều thể xác, sửa tâm, bắt buộc, đương nhiên bắt buộc như vậy. Nên nhiều người không hiểu, chê cái thông. Tụi ngu đi tu ngồi nhắm mắt. Mà chính mà cái người ngồi nhắm mắt đó là cũng người đâu phải người ngu.
Yeah.
Tiến sĩ, thạc sĩ không mà tại sao nó nhắm mắt? Vì nó có cái gì hay lắm ở trong đó. Chính nó hiểu thôi. Bác sĩ được tu hết rồi. Sau này sẽ thấy nè. Hôm qua đi chỗ gì, đi chỗ của Ấn Độ, chỗ gì đây. Có cái group của ASEAN Bank á, tôi chỉ cho nó tu rồi, hôm qua thì nó thấy chỗ gì tôi quên tên.
Ceylon.
Thì cái chỗ đó những người kỹ sư ở đó 80% ăn chay trời. Mà ông kỹ sư mà ông tu với tôi đó, ông người Mỹ mà có tiếng Mỹ, ông đi qua ông nói chuyện không có kilo nào. Ông ấy cái philosophy của người ta là siêu. Cho nên tôi phải tu cho kịp để tôi qua tôi mới. Họ nói rất hay, rất siêu. Nhờ họ thiệt và vậy trời. Cái thứ kỹ sư bên đó nó siêu lắm. Nó khác hơn kỹ sư tôi chưa qua. Mà ông đó cũng là doctor gì 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 gì, gì cái gì đó làm một cái doctor làm ở trong băng ASEAN băng những lớn sai đi. Mà bây giờ y nói như là tôi chỉ biết là cái pháp thiền này đúng, tôi phải thiền thiền kia mani. Kỳ nào tôi qua lại được mừng dữ lắm. Bây giờ tôi thiền này tôi qua tôi đối thoại với mấy người đó. Tôi chỉ biết thiền tôi mới hiểu được, mà hồi trước đó tôi qua nghe người ta nói thì hiểu. Bây giờ tôi hiểu nhiều. Tôi khi ông thiền á, trong lỗ tai ông cho ông hay là một tuần lễ nữa là ông chết. Ông buồn hết sức buồn, ông nghe rõ ràng một tuần lửa lễ nữa là mày phải bỏ mạng, không có sống được. Ông chạy qua ông hỏi tôi nói khi mà ông biết được tôi rồi, tôi ra ông kia không có vui. Hồi đó ông chưa tu, hồi mới nghiên cứu cái pháp thì ông ngồi nghe tuần lễ là chết. Tu giáo thì ông không chết, nếu không chết ông tu chịu không? Chịu chứ, đừng có phải chịu. Tuần lễ đâu có chết, năm sau qua đâu không có chết. Bây giờ anh thiền trẻ lắm, hai vợ chồng thiền, bà vợ cũng khiến sao đi tu, nghĩa là tới 5-6 giờ chiều á là nhức đầu á, khóc cái cặp mắt sưng. Tới 5 giờ là bà lo trước rồi. Thế nào thì như nào bây giờ mang cái tội bất hiếu rồi bị ca vào. Tôi cách nghĩa mang cái tội bất hiếu. Cha chết không thèm về, không thèm ngõ, không thèm nghĩ tới nữa. Bị cái tội bất hiếu. Nhưng mà tôi nói rằng bà tu mà bà phải nghĩ cứu cha bà. Tôi giúp. Tới tôi chăm cứu sơ sơ hết. Bây giờ niệm không còn nữa. Hết bệnh nhức đầu, khỏi khóc. Chứ mỗi buổi chiều nào cũng khóc, là 5 giờ chiều là bắt đầu khóc. Nhức đầu nó sẽ đến. Nó khó chịu, bà nó không thể tả được. Mà tới gặp tôi rồi thì không có. Thì bà thấy chỗ đó, bà mới kêu chồng bà tu, cái người Mỹ. Chồng tu mà vợ ông tu không có được quyền.
Yeah.
Tu chồng mới được. Mình nghĩ khó lắm.
Yeah.
Mình vậy tu mà mình đi lên phổ biến mà mấy đứa con phải tu. Thế nói cái pháp này là tôi con mua cho tôi ông Phật bằng bạc đem về.
Yeah.
Mà là sư đó. Thế nên cái sư đã 80% của thế trường.
Thế sư là cái gốc Phật. Đừng Phật. Yeah. Được quy như thế để mà đạo cũng nhiều năm rồi, cũng muốn tìm cái lý lẽ để sống khi mà rời đất Việt Nam. Hồi nhỏ mình cũng thấy thích tu, nhưng mà rồi khi mà tới 18-19 tuổi phía sau lăn lộn với đời là dựng cái đường tu mình quên hết, lo vật lộn với đời, lo tham này tham vọng, tiền tài rồi vật chất rồi sắc đẹp, cũng có một đôi khi mình nghĩ tới tu và đi tới chùa, mình thấy được cái chùa nó không có thích hợp với cái tâm của mình, tại vì nó có cái không có cái không khí mà cái người tu, mà nó có cái không khí ở trong đó nó hơi trao đổi chát hơn là cái tu. Thành ra đó mà cũng lần được đi nhiều chùa nhưng mà không gặp nhiều thầy, cũng nói mình là rất cao nhưng mà thấy cũng nói chuyện rồi mình không thích. Rồi tới năm 1963 lúc đó tôi có gặp một ông Tinh Hổ, cũng nói chuyện đạo về tu cũng về Phật nhưng mà về pháp về trực thực rồi. Nhưng mà có thích là cái ông nó không có cần là sắc tướng, chỉ làm sao ngồi tịnh và nghĩ tới thiền bàn là cái trán của mình, cái tâm mình, hai nơi đó mình tu. Do đó đệ tử đó có nguyện lại cho ông đó tu và cũng đi theo trong vòng hơn một năm. Lúc tôi làm ở căn cứ chuyển dần hơn một năm trời. Rồi sau cái nhiều cái chuyện biến đổi nó nhiều quá rồi, lần lần mình thấy cái công chuyện càng ngày càng nặng. Từ căn cứ chuyển dẫn rồi về thương cảng nó nặng quá rồi, nó không có nghĩ tới đường tu mà có lo muốn làm cái tròn cái phận sự mình ở đời, làm sao mà cho cái nâng được cái cao, thứ nhất là cái đời sống của những người xung quanh mình. Rồi lúc đó thì cũng nhắm ngay cái vấn đề cái xứ sở, mình muốn làm cho cái xứ sở nó đẹp. Do đó mà để tâm trí vô cái trong cái công việc hơn là cái tâm linh của mình. Đến khi mất nước đi qua đây mình nằm cứ nghĩ hoài, thấy mình trống rỗng, cứ đếm lại từng hơn 60 tuổi đầu rồi, mình chỉ có học đời mà đạo mình không có, mà bị gì đạo ở đâu. Lúc đó mới nghĩ tới cái chuyện mà đi cái thiền hồi trước, lúc cái thiền giác tới của ông Hổ chỉ đó, muốn lợi đằng đó. Thứ nhất là thiền, thứ hai là có chuyến với chỗ an tịnh. Nhưng mình đi, khi đi đến cái nhà thờ Tinh Lành cũng vô ở trong đó, người ta cũng thấy cũng có cái sự đổi chát trắng trợn hơn nữa, nó cũng không có lợi hỏi cái người xuân so để mình nhờ cái chỗ đó lợi mình vô mình quét dọn rồi mình ở đó cái chỗ trống mình tĩnh tâm. Nhưng mà lợi tới đó thấy nó cũng ồn ào quá, cũng không được, cho đó cứ bỏ qua lần lần cho tới mãi cách đây 3 tháng. Lúc đó có nhớ rõ ràng là ngày 13 tây tháng 4, mà cái ngày 13 tây là người Mỹ rất kỵ, người Pháp rất kỵ, ở tây, về Tây Phương rất kỵ ngày 13 đó. Nhưng mà lúc Triệu Giao đưa cái cuốn sách, thấy cái buổi chiều tôi phải nhờ ở nhà không mình đọc rồi cái thì vô cũng đúng 6 giờ chiều vô ngồi thử thiền. Bữa đầu thì không sao hết, nhưng bữa sau cái nó làm nó quay, nó làm. Mà hồi trước giờ cái vấn đề đó, cái đồng bóng đó thì không có chịu. Cái mình hồi đó nhỏ tới lớn mình rất không chịu lên đồng. Mà tới chỗ lên đồng đi tới đó, người ta lên không được, người ta nói cậu đi chỗ khác chơi. Ở đây cậu ngồi người ta không được. Mà bây giờ mình lại ngồi mình bị lên đồng, mới bỏ cái không thiền, đưa ngồi thiền nó quay quá đi. Ấy ra kêu bên Triệu Gia hỏi sao nó kỳ quá. Vì tại sao mà vô ngồi thiền cái nó quay, nó lắc lư, nó làm thứ rồi trong mình cứ những cái người mà bị lên. Hỏi thì cái biểu thôi nằm xuống. Thì nằm xuống cái được 2 ngày 3 ngày để làm pháp luôn. Nhưng thấy là ngày mình nằm xuống là ai muốn dựng mình dậy bữa ngồi. Đừng nằm, sẽ tu mình nằm. Nên cũng ngồi dậy thì theo cái làm cũng thấy nó rần rần ở trên mình nó lên, rồi nó đầu cổ cứ bưng lên mà ngồi nó nhảy tưng người lên cũng như người đó. Rồi nó bắt quay cũng gần 1.5 tháng trời, nó làm vận chuyển cơ thể mình không khác gì những người mà đi tập thể thao mà đi mồ hôi mồ hám rồi nói. Nhưng mà cũng như kỳ trí mình thử mình ngồi hoài thử coi nó đi tới đâu. Thì lần lần cái ngày tôi nhớ rõ là cái ngày 12 tây tháng 5. Cái bữa đó thì sau khi nhận được cái thơ của thầy gửi đó, thì cái ngày đó cái đầu rõ ràng tối, cũng như tưởng con trên đầu nó làm rớt cái gì, như 2 tiếng nhịp xanh thật nhỏ cắt rất thanh ở trên đầu. Thì từ đó về sau với thầy cái vấn đề nó quay bớt chút, trong đó cũng gần 1 tháng rồi mới nó bớt. Nhưng mà nó không bớt quay, nhưng mà ngồi cái đầu nó mới vô thì cứ như mổ đầu, cứ mổ rồi lắc, rồi mổ rồi lắc trong vòng khoảng gần 2 tháng trời, 60 ngày, thì nó mới lần êm trở lại. Nói êm chứ lâu lâu nó cũng vẫn vậy, nhưng mà lâu lâu nó ngồi được tỉnh được từng 15-20 phút mới ngủ. Do nó mới cái thấy những cái như cái Phật rớt xuống ở trước mặt nó thì thấy, còn cái làm như trong điển của mình nó trần. Bắt đầu từ ngày đó, từ ngày mà thấy được Phật rồi đó, thì cái điển trong người nó dồi, rất dồi dào. Anh ngồi vô thì nó không có còn mỏi mê, nó không còn chịu đựng cái ngồi nó rất dễ. Anh ngồi cái làm không dám làm soi hồn. Cái soi hồn thì sợ hai cái tay nó xỏ trong mắt nó mới vừa để lên thì cái đầu tự động nó gạt ra. Rồi cái tay nó xỉa vô vậy, không dám soi hồn. Thì có mấy kỳ cũng qua bên nhà của Triệu Giao đi, thì cho mấy anh dòm xem, thì thấy vậy vô ngồi cũng không dám soi hồn, vô cứ ngồi cái thì thiền thì nó tự động nó cứng luôn chứ không soi hồn. thì mới nói tại sao lại cái điển ngày ngày nó cứ nằm, nó cứ trụ trong mình mãi, ngồi đâu hay gì nó cũng đầu nó cứ lân lân, nó rần rần mãi trong mình, trong mấy nó không, không có. Rồi càng ngày tới bây giờ đó, như hồi nãy cái làm mà sau khi mình chăm cứu rồi, nếu tôi ngồi bước xuống mà đi liền thì nó nhủi, nó té thì bị cái ở nó rút lên mạnh quá đi, thì phải soi hồn để mà nó soi hồn được cho nó xả ra bớt, thì cũng làm 2-3 phút mà ngồi cho nó xả ra bớt thì đi mới được, chứ không có thể mà bước xuống đi liền. Anh nằm cũng vậy, nằm rồi làm pháp hương chiếu minh rồi thì cũng phải nằm rồi nghiêng qua một chút, thời gian chừng bên chừng vài phút đồng hồ rồi nằm trở qua đồng hồ, rồi ngồi dậy cũng phải làm. Mà hãy làm pháp luân càng nhiều giờ chừng nào thì trong mình rất là, bây giờ cũng như hồi nãy cái máu nó làm nó chảy nó rần 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 trong người, nó không, nó thấy nó cứ, ban đầu thấy khó chịu nhưng mà rồi sao thấy mình cảm thấy nó cứ ngồi nó lân lân, thì nói có lẽ là bị hút xì ke gì mà nó mần cái bên mình lân lân vậy. Thì thấy cái pháp này nó có cái gì nó khác hơn những cái mà hồi tu hành trước tới bây giờ. Hồi trước vô cái lúc tôi ở Quy Nhơn cũng thiền nằm theo công hộ chỉ đó, thì cũng trình bày lúc đó có cái chuyện, có cái liên cảm này, lâu lâu tôi cũng nhớ lại, cứ nói với con cháu nhà nghe. Sao ngồi ngủ cái chỗ ngay chỗ cái xe lửa nó có cái con xe heo, rồi con xe heo cái rồi có một bầy chó, mà mỗi lần người ta giết thì nghe có nhiều con heo thì nó chịu tội, nó chịu giết, còn có nhiều con heo nó nói tôi còn nhỏ sao giết tôi. Rồi con chó lại sủa, lại nghe tiếng trên chó người với người nói, mà đêm nào nằm mà thanh tịnh mình nó nằm tịnh được chừng 15-20 phút. Mà cái giờ tỉnh đó là giờ vào khoảng 12 giờ tới 1 giờ đêm. Thì bên cái công ty nó lại nó làm, thì mình cứ nghe cái tiếng đó hoài. Rồi riết cái không hiểu cái trong cái mà mỗi lần nó lợi cái thịt ở tại là không dám ăn. Chỉ ăn cá thôi chứ không ăn thịt, vì thấy nó cũng như người ta đem ra mà để xử tử người ta vậy, mình không dám ăn. Cái bây giờ mình ăn là từng 5 tháng trời, cái trình độ nếu mình tới cái mức độ nào, những cái tần số điển mình tới mức độ nào đó, thì mình cũng nghe những cái tiếng đó thành ra những kiếp người được. Và những người đó có lẽ là cái kiếp họ trước là kiếp người, bây giờ họ phải bị sanh đài đọa như vậy, rồi họ cũng chịu cái quả của họ, họ cũng chịu tới cái hành hy sinh. Và những cái nào tới hành hy sinh thì họ chịu chưa chết, mà những người nào chưa tới thành hy sinh đó, đem họ giết sớm hơn thì họ cũng chưa gào cũng như người đời đó. Sống chết sớm thì linh hồn không được cứu độ, chết đúng tuổi thì linh hồn được cứu độ. Cái hơi tham, lúc tu cũng hơi tham, nếu mình thiếu thì muốn ngồi thiền, muốn ngồi học cho thật nhiều. Nhưng mà có lúc đầu thì được 4 cử thiền, rồi sau nó bớt 1 cử thiền thì nó tiếc quá đi. Nếu mình được cứ mà 4 cử thiền 1 năm, mình tính là mình làm của người ta 4 năm. Nếu người ta thiền 1 ngày 1 lần thì mình 4 lần thì của người ta 4 năm, thì mình còn sống bây giờ, mình còn sống trong 10 năm, trong 15 năm nữa, thì mình sẽ kéo cái 60 năm trời mình không có tu hành được, cộng với 19 năm nữa mình cũng được 80 tuổi. Thì cái cây dầu trồng cái cây đó nó chưa cái thành quả đi nữa, nó chưa cứ nó cũng còn cái khoảng thời gian ngắn thôi mới đạt được cái mục đích.
Gần đây tôi có nói về vấn đề đó, vì tôi biết rằng tâm của những người có tâm tu và có căn tu và lo sợ mình tu trẻ, cho nên tôi kêu vun bồi ý chí, cho nên mình tu bật ý chí nó mới kịp thời. Bây giờ tạm giải quyết cái thể xác cho nó có trật tự, để sau này Thượng Đế sẽ xem cái thể xác đó có thể lưu dụng được hơn, lưu dụng được sẽ lãnh một cái nhiệm vụ để truyền tâm. Cổ còn cái tu là về ý chí. Có căn tu thì ví dụ ý chí mình đi tới vượt, thì cái ý chí của chúng ta tu nó sẽ vượt mức. Dù cho cái bỏ thể xác này vẫn dùng ý chí tu mà. Anh tôi có nói như vậy không? Rất rõ ràng.
Quên. Do đó cái lúc cái đọc cái cuốn băng của thầy, bây giờ cái lời nguyện của tôi có một cái người nào xưng hoàng tiến vào cõi khổ, đặt đổ niết bàn, giết thành Phật tán, rõ mặt ngọc hoàng, nhớ thương vô tận. Phật ơi, Phật ơi, thầy đã trả lời: sống trong cảnh khổ, tánh trần nát tan, vô danh Phật tán, tăng vẫn sống an, tâm vẫn sống an, vô cùng tiến hóa. Trời ơi, trời ơi. Do đó đệ tử phát nguyện như thế này: ráng công tu luyện, hướng thẳng thiên đàng, bất chấp gian nan, theo gương thầy tám, diện kiến ngọc hoàng, sương a sương a. Đó là cái lời nguyện. Là gì? Với cái tuổi già rồi, đệ tử không có thể nào, mấy đứa nhỏ mà nói rằng mình làm tấm thảm, giờ đã 62 tuổi đầu, đâu có thể nào mà nói mình sống hơn nữa. Vì trong khoảng cách đây một năm thì tự thấy mình muốn chết không, thì muốn theo cha mẹ là cứ nằm tiếp bao về thấy mẹ, rồi thấy cha, rồi thấy cuộc đời tổ. Thấy mẹ thì ở đó, ở cái nơi, một cái chỗ kêu là dĩ đức an dân, là phước địa. Mà ở cái chỗ nhà bằng lá, nhưng cái nền nó lát sao nó bóng lời, mà cái gián gõ mẹ thì người đàn bà mà ngồi nằm cái gián gõ, cái gián gõ một tấc, hơn một tấc gan lớn vậy. Về cái mẹ mới gọi chữ con gì mua đất ở đây mà ở chỗ này là phước địa sau này của mình, đừng có đi đâu. Rồi thấy cha, cha này sẽ ở chỗ cũ khổ cực, là ở dưới cái mã của ông cố, ông nội là ông cố của mấy đứa nhỏ, mà cái nã mã mới bị thác tan, ở trên nó dập nát hết. Do đó lúc đó cái mấy cộng sản lúc đó cũng nhiều ở miền đó, nhưng mà cũng về cố tâm sửa cái mã. Người thấy cha ở cái nhà, cho cái mã của cha mà không ở, mà lại ở nhà mã của ông nội, mà ông nội thì cái mã để mà thấy hai người đó ở, mặc dầu ở như vậy mà cũng vui chứ không có buồn, cũng như mà hai người lại không được ở chung với nhau. Một người thì nó ở Dĩ An, một người thì nó ở về ở dưới Tân An, ở dưới Thanh Phú Long, cho chúng chết ở trên trần thế, là hai người là vợ chồng với nhau. Mà sau khi chết rồi là hai người ở một nơi, một người lo tu, còn cha thì ở dưới một chỗ nhà gạch ngói, nhưng mà nó bể tan nát hết á, cố tu sửa lại. Tự thấy đó, rồi mình nhẫm cái đời của mình sống thì còn nghĩ quyền tước danh vọng, nhưng mà khi chết rồi có việc được an thân như cha hay mẹ hay không, nếu bây giờ không có tu. Tại vì mẹ khi mà gọi vợ đó, biểu về là ở mà tu hành, là mẹ hồi nhỏ cái lớn là tu, còn cha không tu, ở một cái nhà đó như một cái đánh rang, nhưng mà thì không được ở chung với nhau. Bây giờ cái phân thân phận tình nó không biết được như cha hay là như mẹ không, nếu mình không có tu. Cho đó ngày mai có thầy tới sẽ hướng dẫn thầy, sau khi mà điểm quá ngày 12 tháng 5 vừa qua, tới bây giờ đệ tử của nguyện cũng như cái của thầy nghe băng thầy để giúp công thể tu niệm để cho giữ cái tâm tánh mình. Khi mất đệ tử có nguyện có mấy câu để mà muốn cho được mình thành cái nguyện của mình, là muốn khi mình mất ấy, tâm an thần tịnh là vui vẻ mình đi về, không có ai níu kéo. Và cũng đã từng khuyên với các con khi chết thì đừng có, thứ nhất là đừng có phát ra, đừng cho ai biết hết. Tại vì mình ở đời mình đã làm sợ người ta tới mình ta trả ơn mình, đã giúp rất nhiều người. Khi mình trả ơn người ta, trả ơn mình là mình lại phải mắc ơn người ta, rồi mình phải trả mình đi đến mình trả lễ người ta lại nữa, thì nó cứ luân chuyển cái đời mình, cái kiếp mình sẽ không có thể mà giải thích được. Do đó làm sao khi mất không phát tan, không khóc mà cứ âm thầm đi chơi, chứ đừng có ai biết. Thì cái đệ tử có cái nguyện lúc nhỏ, không phải cái nguyện nhưng mà thấy những thầy, rồi lúc đệ tử cũng còn trong vui lội, những người thiêu được thấy nó không có, có phải bận rộn về cái vấn đề mà có cử tang tán gì hết,